À peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, mais ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Tu m'aimes, tu m'aimes. Dũng đã cao về tới nhà thì nhóc con Hùng đã đi học rồi. Nó ăn cơm qua loa xong nằm khèo trên phản ngủ. Dũng đã cao không ngủ yên giấc. Những giấc mơ chiến trường ngắn ngủi kích thích đôi mắt của nó, khiến đôi mắt nó khó mà nhắm tịt lại mỗi khi bị giấc mơ làm mở thao láo. Dũng đã cao nằm chán nằm ngủ quá, nó vùng dậy đi tắm rồi xin má nó 5 đồng đi cine. Dạp Casino Đa Cao hôm nay chiếu phim Chạy Trốn ở Nhật Bản. Phim này do hai thằng ôn con, một Nhật Bản và một Hoa Kỳ đóng. Ở trường nó nhiều đứa đã coi và khen rối rít. Dũng ít khi xem cine một mình, bao giờ nó cũng đi với thằng em thân mến của nó. Nhưng chiều nay nhóc con Hùng đi học mà Dũng Đa Cao thì sốt ruột quá. Cuộc chiến tranh chiều mai giữa nhóm bạn bè nó và bạn đàn em Quyên Tâm Định chắc sẽ sôi nổi lắm đây. Hè sắp tới, chương trình học đã hết, thầy chỉ cho học ôn và kể chuyện cổ tích. Dũng Đa Cao đỡ lo bài vở nên nó mới nhận choảng nhau với bọn Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao định bàn với nhóc con Hùng và vài thằng bạn nối khố của nó lập một ban tham mưu để vẽ chiến thuật hạ bọn Quyên Tân Định. Nhóc con Hùng giờ này đang ngồi trong lớp 3 trường tiểu học Đa Cao. Dũng không còn cách nào giết thì giờ hơn là vào xem hai ôn con Nhật Mỹ trổ tài thần đồng đóng phim. Phim kể cũng hay thật. Khi Dũng Đa Cao về, nắng đã bớt gắt. Nó lang thang trên hè phố. Dũng Đa Cao sắp rẽ vào ngõ nhà mình thì có tiếng gọi: Dũng ơi, Dũng ơi. Dũng quay lại, từ bên kia đường tiếng gầy đang toe toét, tiếng gầy đang toe toét cười. Tiếng gầy là bạn thân của Dũng Đa Cao. Nó cùng học một lớp, cùng ngồi bàn, cùng thích ăn đậu đỏ bánh lọt như Dũng Đa Cao, nên hai thằng tâm đầu ý hợp lắm. Dũng Đa Cao vẫy tay gọi: Tiến ơi, qua đây mày. Tiến gầy chờ xe ô tô ngâm ngớt mới băng qua đường. Nó vồ lấy Dũng Đa Cao: Đi đâu đấy mày? Tao vừa coi cine xong. Hay không? Hay, nhưng không hay bằng chuyện này. Tiến gầy biết Dũng Đa Cao nhộn nhất lớp một cây, nhiều trò chơi hấp dẫn. Thành thử Tiến gầy khoái chí hết sức. Nó hỏi: Chuyện gì hả mày? Hay kinh khủng thì mày nói đi. Dũng Đa Cao cười: Mày có khoái chơi trò ông vua cờ lau không? Tiến gầy nhảy cỡn: Số rách, tao đang ngứa tay chân thèm đánh lộn cho vui, nhưng đánh khe khẽ như đánh mạnh tao gầy quá trời đau chết. Dũng Đa Cao trộ: Đánh khe khẽ sao được, đánh mạnh lắm mày ơi. Tiến gầy hỏi: Đánh mạnh như thế nào? Dũng Đa Cao tét miệng cười như cine: Liệu tao chơi nổi không? Chơi chứ không chơi thì hèn quá, tao đã nhận lời với tụi nó rồi. Tụi nào đi mày? Quyên Tân Định. Tiếng gầy gật gù cái đầu ra chiều suy nghĩ, rồi nó xăn tay áo lên: Ok. Dũng Đa Cao thấy thằng bạn mình ok liều quá, chưa biết Quyên Tân Định là thằng nào mà dám ok. Thằng nhóc này hơi bạo phổi, muốn trêu tiếng gầy. Dũng Đa Cao vờ chừng mắt: Mày biết Quyên Tân Định là thằng nào chưa mà dám ok? Tiếng gầy: Anh Dũng đáp, cóc cần biết nó là thằng nào hết trọi. Dũng Đa Cao khen bạn: Mày anh hùng số rách. Tiếng gầy phồng mũi: Phải biết một mình tao đã từng chọi hai thằng lớp nhất A, mà tao khỏi có ngán nữa. Vừa chợt nhớ tới bài lịch sử thầy dạy tháng trước, tiếng gầy thủa ngôn một câu rất hách của đại tướng Trần Hưng Đạo: Hi hi, đầu này còn trên thân hình có xếu này thì ta đâu có sợ tên vô danh Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao ôm bụng cười ngặt nghẽo: Mày cười gì đấy Dũng? Tao coi bộ mày giống thằng nhóc con Quyên Tân Định quá. Giống ở chỗ nào? Ở cái khổ mở mồm ra là phọt kiếm hiệp. Tiếng gầy cãi: Tao đọc sử chứ có kiếm hiệp đâu. Dũng Đa Cao xua tay: Thôi tao thua lý mày rồi, giờ tao phong cho mày chức thiếu tướng. Diễn gầy há mồm hốc hồm. Tao làm thiếu tướng cơ à?
Ừ, vì mày cam đảm quá cỡ.
Tao cam đảm ư?
Ừ, mày dám chơi thằng Tuyên Tân Định, một thằng nhóc chỉ nhất miền Tân Định, đến tao cũng chưa hạ nổi nó.
Tiến gầy đâm ra lo. Nó bỗng nghĩ rằng có thằng Dũng đã cao thì nó moa phu hết. Tiến gầy giơ thẳng tay. Có mày tao dám chấp thằng Quyên Tân Định lắm à? Dũng Đa Cao vỗ vai Tiến Gầy. Hai đứa rẽ vào ngõ về nhà Dũng Đa Cao bàn bạc kế hoạch quốc phòng. Ngồi trên cái ghế dài kê trước cửa, bộ ba Dũng Đa Cao, nhóc con Hùng và Tiến Gầy thảo loạn kế hoạch đối phó với Quyên Tân Định. Trong ba thằng oách con lúc này buồn cười không thể tả nổi. Thằng nào thằng đấy đều ra làm ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Nhóc con Hùng hỏi anh: anh thử cựa với Quân Tân Định rồi, anh thấy nó có thể hạ nổi anh không? Dũng Đa Cao dậm chân xuống đất: hạ sao nổi anh? Nhóc con Hùng bồi thêm: thế sao anh không hạ nó phức cho rồi còn bày trò chiến tranh làm gì? Tiến Gầy tiếp lời nhóc con Hùng:
ừ, bày trò chiến tranh làm chi? Tụi mình có quân lính cóc khô gì đâu.
Dũng Đa Cao trách Tiến Gầy: ban nãy mày vừa bảo mày ngứa tay chân, mày moa phú hết Quân Tân Định, giờ mày ruột vòi à? Tiến Gầy chối khéo: tao ruột vòi đâu, tao ngại gây chiến tranh, tụi mình ít lính thì khó thắng phe của Quyên Tân Định đấy chứ. Dũng Đa Cao cả quyết: chưa chắc, tụi mình đã ít lính hơn chúng nó. Nhóc con Hùng bèn đứng lên múa tay: em mới khám phá ra cách mộ lính rồi. Dũng Đa Cao hỏi: nói đi Hùng. Nhóc con Hùng cười hì hả: cách này hay số rách. Dũng Đa Cao sốt ruột: nói mau lên Hùng. Nhóc con Hùng trịnh trọng: sáng mai các anh đi học, em cũng rủ tụi bạn em đến trường luôn. Các anh gọi bạn các anh ra một chỗ rồi anh Dũng trò tài như chuyện vua cờ lau, hê hê. Dũng Đa Cao nắm tay nhóc Hùng, bắt thằng em yêu giấu ngồi xuống: hay lắm, tuyệt vời rồi, ta sẽ trò tài dù khị, tụi mình phải tuyển những thằng thật cự. Tiến Gầy hỏi: mày định tuyển bằng cách nào? Dũng Đa Cao hớn hở: ta sẽ lập võ đài. Tiến Gầy kê bạn: sao mày bảo mày ghét kiếm hiệp? Dũng Đa Cao bĩu môi: võ đài khác chuyện kiếm hiệp chứ, thầy giáo mình dạy sử chả nói tới đoạn vua lập võ đài tuyển các tướng chống bọn Tàu Phù là gì. Tiến Gầy ngơ ngác hỏi: mày nói gì tao không hiểu. Dũng Đa Cao vỗ vai Tiến Gầy: mày giả vờ tài quá trời. Tiến Gầy chối: đâu có. Hùng nhóc xía vô: anh Dũng nói Hùng cũng chẳng hiểu biết gì. Dũng Đa Cao cười: có thế mà không hiểu. Này nhé, ta sẽ lập một cái võ đài như võ đài đá dế ấy. Ta bắt hai thằng choảng nhau, thằng nào khỏe ta chọn làm lính của tụi mình. Vua Trần ngày xưa tuyển tướng đánh Mông Cổ cũng tuyển bằng cách đó. Tiếng Gầy hình hình mũi: chỉ được cái nước nói phét. Dũng Đa Cao làm bộ quan trọng: nói phét thì anh cái giải gì, ta nói thiệt đó, chẳng tin thằng Tiến, cứ hỏi thầy giáo mà xem. Tiếng Gầy đành gật gù chịu. Vì cho anh kẹo, Tiến Gầy cũng cóc dám hỏi thầy. Nhóc con Hùng ủng hộ anh: ừ, để sáng mai sẽ biết. Tiến Gầy nói: anh em với nhau có khác, nhóc con Hùng bênh anh mày ghê. Nhóc con Hùng nhe răng nheo mắt: em bênh cả anh nữa anh Tiến Gầy ạ. Thế là bộ ba tam đầu chế đồng ý với nhau sáng mai Dũng Đa Cao sẽ tuyển tướng và lính đánh giặc Quyên Tân Định.
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi như công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim, bang bang anh bắn ngay em, bang bang em ngã trên sân, bang bang tiếng súng khi xưa, bang bang ta sẽ không quên bao giờ.
Chương 6: anh Hùng gặp gỡ. Sáng hôm sau Dũng Đa Cao đi học rất sớm, nhóc con Hùng cũng theo anh luôn. Mặc dầu nó học buổi chiều, tới trường còn vắng hoe. Nhóc con Hùng bảo anh: em đi gọi tụi bạn em nhé.
Ok.
Nhóc con Hùng nhét vội mẩu bánh mì vào miệng, ba chân bốn cẳng chuồn gấp. Một mình Dũng Đa Cao ngồi dưới gốc cây xoan chờ bạn. Lát sau Tiến Gầy tới. Thằng nhãn này gặp Dũng Đa Cao ba hoa con chích chòe ngay: hay lắm, tao rủ được 8 thằng mày ạ.
Cừ không, sổ rách.
Chúng nó học lớp mấy?
Lớp nhất B.
Kể tao nghe tên coi. Thằng Đạo, thằng Hiển, thằng Kỳ, thằng Hoa, thằng Ngôn, thằng Chu, thằng Long và thằng Cát.
Dũng Đa Cao hoan hỉ: con nhà Cát bắt Ngôn hả?
Ừ.
Thằng này hơi hơi tuyền tuyệt. Mày đã nói cho tụi nó nghe mày được tao phong làm thiếu tướng chưa?
Rồi.
Tụi nó bảo sao?
Tụi nó bảo tao làm thiếu tướng thì chúng nó phải làm đại tướng cơ.
Dũng đã cao xoa tay.
Ok.
Nó móc túi đưa cho Tiến gầy thanh kẹo cao su. Hai thằng nhóc ngồi sát bên nhau, và họ hàng nhà ve sầu cũng bắt đầu hòa nhạc hòa tấu những bản nhạc sầu day dứt. Hai thằng bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ. Học trò đã lục tục kéo tới trường. Nửa tiếng sau, Dũng Đa Cao đã chiêu mộ được 30 thằng lính nhóc con. Nó khoái chí quá và nói rõ mục đích tụ tập tụi nhóc cho tụi nhóc nghe. Nhóc con không thằng nào là không thích vui vẻ. Nghe Dũng Đa Cao bày trò vua cờ long, cả bọn nhao nhao đồng ý và đòi đi đánh giặc 12 sứ quân Quyên Tân Định ngay lập tức. Dũng Đa Cao nói: thằng tướng bên tụi kia là thằng Quyên Tân Định, nó chỉ số rách. Tụi mày muốn thằng tụi nó phải trì hơn quân nó. Giờ tao lập võ đài để xem thằng nào thật trì, tao mới cho đi dẹp Quyên Tân Định.
Bọn nhóc con nhao nhao: tao trì nhất hạng.
Tao mới trì. Trì của tao coi Quyên Tân Định như ngoé.
Dũng Đa Cao hoa tay: ok, tụi mày trì giáo trọi, nhưng tao muốn xem trì của tụi bay là trì thật hay trì giả cơ.
Bọn nhóc con nhao nhao nói: trì thật hay trì giả là thế nào hả Dũng?
Dũng được bọn nhóc gãi đúng chỗ ngứa ba hoa con chích chòe.
Trì thật là trì đem hơi lửa cốc chảy, trì giả là trì nắng to một chút đã mềm xẻo.
Bọn nhóc vẫn chưa hiểu nhà Hùng Biện Dũng Đa Cao nói gì. Con nhà Dũng sao hôm nay lại dở giọng ấm ớ hội tề thế này?
Nhóc con Trương, tôi gọi là Trương Còm, giơ tay chất vấn: ê Dũng, đừng dở quốc văn giáo khoa thư ra chỗ chúng tao nữa. Mày ơi, nói phức đi.
Dũng Đa Cao nhếch mép cười: ừ, con nhà Trương Còm có vẻ trì đấy.
Trương Còm vén tay áo lên: trì là cái chắc, tao chấp ba thằng lõi tàu phù hôm đá bóng mà.
Dũng Đa Cao chấm luôn Trương Còm: ok, Trương Còm là trì thật, mày khỏi thở lửa.
Trương Còm ra cái điều thành thạo: hè hè, tao biết rồi. Anh ta tập bốc thường hay nói thở lửa. Vậy thở lửa lên võ đài uống nhau xem thằng nào trì. Dũng ơi, tao phục mày quá trời.
Nhóc con Bảo, tục gọi là Bảo méo mồm, kê Trương Còm: nó khen mày, mày lại khen nó. Sao đúng câu thầy giảng hôm qua thế? Mẹ hát, con khen hay.
Trương Còm cáu tiếp trả đũa ngay: rồi rồi, khỏi ong đơ gì giáo. Bảo méo mồm, mày có dám thở lửa mi tao không?
Bảo méo mồm đâu có ngán Trương Còm. Ông dám mạnh đi chứ mạnh lị.
Dũng Đa Cao khuyên bọn nhóc: chúng mày không được văng tục xưng ông xưng cụ. Thờ lửa xem thằng nào trì để hạ Quyên Tân Định, chứ cóc phải để làm cái thá gì.
Vậy cấm đấm đau, xe bàn tay ra nhé.
Bọn nhóc con vỗ tay đôm đốp hoan nghênh tinh thần thượng võ của Dũng Đa Cao. Con nhà Dũng khoái chí đưa đẩy. Quyên Tân Định tỏ vẻ khinh bọn mình: anh em ta hãy cho bọn nó biết trường Đa Cao toàn là trì thật cả, nghe chưa?
Nó nói dứt, bọn nhóc con hăng hái, thằng nào cũng muốn ra chiến trường ngay gặp Quyên Tân Định.
Dũng Đa Cao bảo: Bảo và Trương mở màn đi.
Dũng Đa Cao đánh trúng miệng: tùng 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 tùng.
Hai lực sĩ Trương Còm và Bảo méo mồm đã cởi áo xong xuôi.
Bọn nhóc con giãn ra và kết thành vòng tròn quây lấy hai lực sĩ nhóc con.
Tùng 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 tùng.
Dũng Đa Cao đánh trong miệng một lúc rồi một dồn dập. Bọn nhóc con chia hẳn hai phe, một phe ủng hộ Bảo méo mồm và một phe ủng hộ Trương Còm.
Tuy nhiên, mỗi phe đều nhận Bảo méo mồm, Trương Còm làm gà nòi của mình.
Phe ủng hộ Trương Còm khuyến khích nó, chê bai Bảo méo mồm đủ kiểu.
Phe ủng hộ Bảo méo mồm cũng làm y thế. Tuy nhóc con không ghét gì nhau, chúng nó là bạn cùng lớp cả, nhưng thượng đài mà khán giả vô tư thì cuộc thử lửa sẽ buồn thấy mồ.
Trương Còm, coi chừng cú đá móc.
Kẹo của thằng Bảo méo mồm nhé.
Ê Bảo, con nhà Trương đọc chuyện thằng Còm phụ thù rồi đó, nó sẽ thua mày cho mà xem.
Trương ơi, khi con nhà Bảo đánh miếng méo mồm mày đừng cười, đi nghe chưa? Miếng méo mồm của nó số rách.
Bọn nhóc con vừa vỗ tay vừa cười khoái chí.
Trọng tài Dũng Đa Cao không ngớt đánh trúng miệng.
Tùng 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 tùng.
Hai nhà võ sĩ méo mồm và Còm ốm đã sẵn sàng.
Dũng Đa Cao nói: xòe bàn tay ra, cấm đá.
Trương Còm nhếch mép cười, bỗng nó nghiêm nét mặt, bước gần tới Bảo méo mồm rồi nhanh như chớp, nó vỗ tay đốt một cái trước mắt Bảo méo mồm.
Thằng nhóc méo mồm hoảng hốt né, nhóc con cười rồi: "Ô là là, miếng tắt đèn hàng bét mà cũng sợ hả?"
Miếng tắt đèn tuyệt cú mèo, Trương Còm khoái chí phóng lên đá không khí một cú. Dũng đa cao cảnh cáo liền: "Mày đá cú nữa bị loại nghe Trương Còm."
Trương Còm cụt hứng, bọn nhóc con thuộc phe Trương Còm phản đối: "Đấu võ khỉ mốc gì lại cấm cú đá?
Võ thời Hồng Bàng chắc.
Cho đá đi Dũng ơi."
Mặc kệ cho bọn nhóc con la ó, Dũng đa cáo cứ phớt tỉnh.
Bảo méo mồm bị Trương Còm đánh miếng tắt đèn thì ức lắm, nó méo sực miệng dọa dẫm: "Coi chừng thằng Còm."
Trương Còm ưỡn ngực: "Có ta đây."
Bảo vần vờn quanh Trương Còm tạt mạnh một cái, Trương Còm cúi đầu tránh. Phe ủng hộ Trương Còm khen vang: "Hay quá ta, miếng quạt chả chó mãnh liệt thế mà Trương Còm né được."
Phe ủng hộ bảo méo mồm khuyến khích gà nhà: "Tuyệt tuyệt, quạt trả nó vài cú nữa đi Bảo méo mồm ơi."
Bảo méo mồm gật đầu, nó quạt thêm hai ba cái, nhưng Trương Còm đâu lép thớ, nó nhảy lên đạp khẽ vào vai Bảo méo mồm: "Ăn điểm rồi, Dũng đa cao, đọc ngay kết quả. Trương 3 điểm, Bảo 0 điểm."
Bảo méo mồm nhảy ra xa đứng giang chân, hai tay chống vào cạnh sườn, khuỳnh ra phản đối trọng tài Dũng đa cao: "Ê mày thiên vị hả?"
Trọng tài Dũng đa cao ngưng đánh trúng miệng, chỉ Bảo méo mồm: "Mày cãi trọng tài cho thêm Trương 2 điểm nữa."
Phe ủng hộ Bảo méo mồm nheo nheo la ó, trong khi đó phe ủng hộ Trương Còm khoái chí hò reo.
Trương Còm phấn khởi tinh thần, nó giơ nắm đấm khôi hài: "Ai ai, giặc méo mồm chạy đâu rồi?"
Bọn nhóc con ôm bụng cười rũ rượi.
Trọng tài Dũng đa cao cũng cười, nhưng nó xét rằng cần phải chỉnh nhóc con Trương Còm cho công bằng:
"Trương Còm, mày giơ nắm đấm trái luật võ đài, tao trừ mày 2 điểm cho thằng Bảo méo mồm 1 điểm. Vậy mày 3 điểm, thằng Bảo 1 điểm."
Trương Còm nháy mắt khiêu khích Bảo méo mồm:
"Giặc méo mồm đâu? Được 1 điểm rồi đó, mau mau ra đây cho lão ra kiếm thêm vài điểm nữa."
Bảo méo mồm lừng lững bước tới gần chỗ Trương Còm:
"Có ta đây, tên giặc Còm đói."
Đôi ta theo nhau lớn lên mau, đôi ta luôn thân thiết bên nhau, ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau hơn.
Bang bang,
anh thích lăng quăng.
Bang bang,
em cũng theo anh.
Bang bang,
tiếng súng khi xưa.
Bang bang,
ta sẽ không quên bao giờ.